Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu vào đền thờ và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? Đức Giêsu đáp: Còn tôi chỉ hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm: Nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Người cũng nói với họ: Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta bước vào 3 ngày tĩnh tâm của mùa vọng để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Chủ đề con chọn cho 3 ngày tĩnh tâm của chúng ta được trích trong sách Ngôn Sứ Isaiah chương 63 câu 19: Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Lời sấm này của ngôn sứ Isaiah diễn tả một nỗi khát mong, một nỗi đợi chờ, một nỗi hy vọng rất da diết, rất cấp bách, rất khẩn thiết. Giá chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Ngày thứ nhất, chúng ta mặc lấy tâm tình của dân Israel để chúng ta thử lắng nghe xem nỗi chờ mong của dân Chúa năm xưa như thế nào. Và ngày mai, chúng ta đặt mình trong bối cảnh của thế giới hôm nay để thấy được nỗi chờ mong của nhân loại, chờ mong đấng cứu thế. Và ngày cuối cùng, chúng ta trở về chính gia đình của chúng ta để xin Thiên Chúa ngự đến giúp cho gia đình chúng ta thoát khỏi bờ vực của sự trông chênh gãy đổ. Thưa cộng đoàn, khi đặt mình trong tâm tình của dân Chúa, ta có thể nghe được ngay trong trái tim của mình tiếng kêu cầu thảm thiết: Lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự đến, để lời sấm của các ngôn sứ được thành toàn trên quê hương, trên đất nước, trên dân tộc này. Từ xa xưa, các ngôn sứ đã loan báo sẽ đến thời một vị quân vương được gửi đến, một vị cứu tinh được sai phái để giải thoát dân người. Quả vậy, Từ khi bàn tay con người nhúng chàm vào tội lỗi mà Kinh Thánh diễn tả bằng một biểu tượng Eva đưa tay hái trái cấm, thì là lúc thân phận con người rơi vào đắm chìm tội lỗi. Một nhân loại bị bao phủ cả một màn đêm, không thấy đường để tiến bước. Một nhân loại phải vùng vẫy trong đau khổ, trong bệnh tật, trong khóc than, trong buồn thảm. Trong bối cảnh ấy, Chúa đã chọn một dân tộc để ký kết giao ước với dân của Chúa, hầu chuẩn bị lòng dân đón chờ Đấng Thiên Sai. Chúa đã gọi tổ phụ Abraham và sai ông lên đường, hứa cho ông một vùng đất chảy sữa và mật, một vùng đất để rồi ông có thể chứng kiến tất cả con cháu của mình đông như sao trời, đông như cát biển. Lịch sử cứu độ của Israel khởi đầu nơi tổ phụ Abraham. Abraham đi vào cuộc hành trình đức tin, tiến về phía trước, để lại sau lưng tất cả những gì là ông đã gầy dựng, để muốn thực hiện lời hứa của Thiên Chúa. Thế nhưng đâu dễ dàng. Lời hứa người ta có thể nắm bắt được ngày một, ngày hai. Đâu phải dễ dàng mở mắt ra là thấy mình trở thành tổ phụ. Đâu dễ dàng để mà cảm nhận lời hứa ấy nay mai được thành toàn. Quả vậy, Abraham sống tuổi già mà không một mụn con. Trăm tuổi vẫn chưa thấy đứa con của lời hứa. Đấy là một cuộc thử thách. Một cuộc thử thách và đời sống đức tin của một tổ phụ sau này được mệnh danh là cha của những người tin. Và rồi khi Chúa trao cho ông Isaac là đứa con thực hiện lời giao ước của Chúa, đứa con làm cho lời hứa của Chúa được thành toàn, thì Abraham lại phải đối diện với một cuộc thử thách cam go hơn nữa. Khi Isaac độ chừng 12 tuổi, có lời Đức Chúa phán: Abraham, hãy đưa con lên núi mà phát tế cho ta. Còn một đòi hỏi nào khốc liệt hơn thế nữa không? Còn một đòi hỏi nào quyết liệt, một sự đứt đoạn như thế nữa không? Không hiểu nổi. Một Thiên Chúa là cha yêu thương, một Thiên Chúa phò sinh, chứ không phải là một Thiên Chúa yêu thích sự chết. Ấy vậy mà lại đòi hỏi người cha dâng hiến đứa con duy nhất của mình. Giả như chúng ta có 10 người con, Thiên Chúa muốn chúng ta sát tế đứa con út cho Chúa, chúng ta có dám dâng cho Chúa đứa con út không? Hay giả như ta có 7 người con, trong đó có một người con tật nguyền, Chúa bảo sát tế nó cho ta, ta có làm không? Chắc chắn câu trả lời là không. Ở đây không phải chỉ là sự sát tế hay dâng hiến, mà còn là một sự đụng đầu vào vách đá khi đối diện với niềm tin. Thiên Chúa có còn là Đấng hiếu sinh? Thiên Chúa có còn là Đấng thực hiện lời hứa? Thiên Chúa có còn là cha của các tổ phụ? Hay Ngài chỉ là một đấng mà người ta vẽ lên mà thôi? Abraham đối đầu với cơn thử thách ấy. Và chúng ta thấy Kinh Thánh diễn tả một điều rất lạ lùng. Abraham chất củi lên lưng lửa, dẫn Isaac lên núi và rút gươm sát tế con mình. Đọc đến đây ta mới thấy, nếu chúng ta có bị thử thách đức tin thì nhằm nhò gì, ăn thua gì so sánh với thử thách mà Abraham phải chịu. Thưa cộng đoàn, người ta gọi đó là thử thách. Nhưng khi suy niệm đoạn lời Chúa này, con không thích gọi là thử thách. Bởi vì không khi nào Thiên Chúa lại đi thử con người. Bố không phải thử con, chồng không phải thử vợ, vợ không phải thử chồng, bởi vì hiểu nhau rồi. Điều Thiên Chúa tạo một cơ hội để Abraham diễn tả niềm trung tín tuyệt đối của ông. Và chúng ta thấy phép lạ nhãn tiền. Cánh tay của thiên sứ đã chặn lưỡi gươm của Abraham và quay sang bên cạnh. Ông thấy một con cừu mắc vào bụi gai. Làm sao lại có một con cừu mắc vào bụi gai đúng lúc đúng thời như thế? Suy gẫm điều này, con rút ra một xác tin. Nếu đức tin của chúng ta mạnh đủ thì trong mọi tình huống sẽ có con cừu mắc vào bụi gai. Hãy tin như thế. Nghĩa là Thiên Chúa sẽ có giải pháp để thực hiện kế hoạch của Ngài. Thiên Chúa đã có chương trình sắp đặt để kế hoạch của Thiên Chúa dứt khoát phải được thực hiện. Lời hứa của Thiên Chúa phải được thành toàn. Và dân vẫn cứ đợi chờ lời hứa của Thiên Chúa, nhất là những lời sấm mà chúng ta thấy báo cho toàn dân đợi chờ một đấng Mêsia giải thoát dân tộc của họ khỏi cảnh lầm than nô lệ. Chúng ta biết rồi, con cháu của tổ phụ Abraham sau này rơi vào trong tình trạng phải nô lệ cho người Ai Cập. Chúng ta đang là những người tự do. Nếu ta phải sống cảnh tù đày hay nô lệ, ta mới hiểu được tự do quý là dường nào. Dân đợi chờ một ngày được giải thoát. Và đây, lời sấm của ngôn sứ Isaiah: một trinh nữ sẽ sinh con. Đấy là dấu hiệu cho thấy Chúa không bỏ dân người. Và qua môi miệng ngôn sứ Nathan, Chúa hứa một người con từ dòng dõi David sẽ đứng lên cai trị ngai vàng. Người ta đợi chờ lời hứa ấy của các ngôn sứ không phải đợi chờ một năm, không phải đợi chờ 10 năm, mà đợi chờ nhiều thế kỷ. Chúng ta biết lời sấm của ngôn sứ Isaiah phải hơn 600 năm mới được thành toàn. Trong chính bối cảnh đợi chờ như thế, dân của Chúa thốt lên từ trong đáy lòng của mình một sự khát khao: lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự đến. Chính trong cảnh tù đày, chính trong cảnh lưu lạc, chính trong cảnh lầm than chính trong cảnh khốn cùng dưới bùn đen của đời sống con người, họ không có khả năng để tự cứu chính mình. Họ không thể nào tự kéo mình ra khỏi cái bối cảnh lầm than ấy. Dân của Chúa đợi chờ đấng thiên sai. Lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Chưa có dân tộc nào khốn khổ như dân của Chúa. Không phải chỉ thời cựu ước đâu, mà ngay tận thời nay cũng vậy. Họ phân tán khắp thế giới. Và chúng ta biết, một cái roi rất đau quất vào tấm lưng trần của Israel, đó là biến cố lưu đày Babylon. Năm 587 trước công nguyên, vua Nabucodonosor cùng với quân đội của ông đã vây hãm thành Jerusalem và chiếm đóng thành. Thực ra 10 năm trước, cũng chính Nabucodonosor đã vây hãm thành, nhưng khi nhận cống nạp thì ông đã để cho thành được tự do, bắt một số người đi đày. Cuộc lưu đày ấy 10 năm. Và tới năm 587, Jerusalem hoàn toàn bị thất thủ. Cả quân và dân, cả vua lẫn tôi, tất cả phải lưu đày ở Babylon. Người ta tưởng rằng sức mạnh của Thiên Chúa là vô song. Thiên Chúa không thể bỏ rơi dân của người. Thiên Chúa không thể không bảo vệ thành thánh Jerusalem. Thiên Chúa không thể để cho dân của Ngài phải lưu đày xa quê cha đất tổ. Họ đợi chờ một ngày hồi hương. Nhưng nỗi đợi chờ ấy mãi mãi chỉ là đợi chờ. Trong bối cảnh của những người phải lưu đày, họ hướng về Jerusalem mà than khóc, họ nhớ về quê hương mà đau khổ. Nơi đất khách, nơi chốn lưu đày, họ không còn nơi để hành hương, họ không còn nơi để tế lễ Đức Chúa, họ không còn cùng nhau hát khúc ca lên đền, họ không còn nơi để tụ họp nơi nhà của Đức Chúa mà đón nhận phép lành của Chúa. Từ nhà Chúa chúng tôi chúc lành cho anh em. Tất cả chỉ còn là ký ức. Trong bối cảnh như thế, lòng của dân toát lên một khát khao mãnh liệt. Lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự đến. Để Chúa ra oai quyền lực, để Chúa giải thoát dân của Ngài, để Chúa đánh đuổi quân thù, bẻ gãy gọng kìm đang đè bẹp dân riêng. Họ ước mơ một ngày rất gần trở về quê hương. Họ ước mơ thành thánh Jerusalem được bảo tồn. Họ ước mơ hát những khúc ca lên đền như ngày còn ở Jerusalem. Giờ đây bên bờ sông Babylon, tôi ra ngồi tôi khóc mà tưởng nhớ Sion. Bên những cành dương liễu, tôi tạm gác cây đàn. Làm sao có thể hát khúc ca trong bối cảnh lưu đày? Làm sao có thể gảy cung đàn khi không được tự do? Trong bối cảnh ấy, dân khao khát sự tự do mà chính mình không thể nào đạt được. Họ chờ mong Chúa đến để giải thoát họ. Lạy Chúa, phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống. Thưa cộng đoàn, rồi nỗi khát khao của họ cũng thành hiện thực. Năm 538 trước công nguyên, vua Kiro ký sắc lệnh cho dân Israel hồi hương. Đấy là một tin vui, một tin vui òa vỡ trên gương mặt của tất cả mọi người Israel. Hồi hương. Chúng ta cứ đặt mình trong bối cảnh của những người tha phương, bỏ quê hương xứ sở đi làm ăn, cuối năm xếp hàng, giống như câu chuyện của 10 năm trước, xếp hàng rồng rắn để mua được một cái vé tàu về quê ăn Tết. Vui biết bao. Có một bài hát rất quen thuộc của nhạc sĩ Linh Mục Kim Long. Bài hát diễn tả niềm vui của dân Chúa khi được hồi hương. Chỉ có điều ngày hôm nay người ta vừa hát vừa khóc. Khi Chúa thương gọi tôi về, lòng tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, toàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Ý tứ và bối cảnh của ca từ rất tuyệt vời. Và bài hát ấy được hát trong ngày mỗi chúng ta hồi hương. Không biết người ta hát ta có nghe được không, nhưng tâm tình thì có lẽ không vui như ý tưởng của bài hát muốn diễn tả. Trong chính nỗi vui mừng được trở về quê hương như thế, cái khát khao sâu thẳm trong tâm hồn của dân Chúa chẳng bao lâu cảm nhận tình thương của Chúa nay đã lấp đầy. Đúng thật, Ngài đã xé trời mà ngự đến. Thưa cộng đoàn, thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn lại răng mắc. Chúng ta biết từ năm 587 cho tới năm 538, nghĩa là 49 năm, ta cứ thử bỏ nhà 3 năm, ta quay lại xem căn nhà của chúng ta thế nào, chứ đừng nói là 49 năm. Dân ngoại chiếm hết cả thành thánh, dân ngoại chiếm hết cả nhà cửa đất đai, bây giờ ta về chẳng còn gì cả, một đống đổ nát hoang tàn. Xót xa. Niềm hy vọng chưa bao lâu thì trở thành một nỗi thất vọng không thể nào lấp đầy. Làm sao đây trong bối cảnh của một quê hương tang tóc như thế? Và thưa cộng đoàn, không phải chỉ là năm 538 mà tới hôm nay 2020, nghĩa là hơn 2500 năm sau, dân Israel vẫn cứ phải tản mát bốn phương đợi chờ một ngày hồi hương thực sự. Không ngày nào ngớt tiếng súng đạn giữa Israel và Palestine. Từ trong sâu thẳm tâm hồn của Israel vẫn còn đó một khát vọng, lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự đến. Ngày hôm nay, những người Israel, những người Do Thái, dù họ gặp nhau ở bất kỳ nơi đâu, họ không chào nhau một cách thông thường như chúng ta vẫn chào nhau hằng ngày trong cuộc sống. họ chào nhau thế này: hẹn năm sau ta gặp nhau ở Jerusalem. Hẹn năm sau ta gặp nhau ở Jerusalem. Đó là khát vọng của Israel. Họ khát vọng được phục hồi một dân tộc quật cường. Họ khát vọng trở thành một dân tộc mà muôn dân phải thèm khát trông ngóng. Bởi vì chẳng có dân nào được Thiên Chúa yêu vì, chẳng có dân nào được Thiên Chúa ký kết giao ước, chẳng có dân nào được Thiên Chúa tuyển lựa như thế. Họ mới là dân riêng. Thế nhưng đắng đót thay, cho tới tận ngày hôm nay họ vẫn cứ đợi chờ, và vẫn cứ lời của ngôn sứ Isaiah mà cất lên giữa hội đường của họ: lạy Chúa, phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống. Chúa đã ngự xuống rồi. Mầu nhiệm Giáng sinh đã bao phủ địa cầu cả 2000 năm lịch sử. Họ không nhận ra Đức Giê-xu là cứu Chúa. Họ không nhận ra Đức Giê-xu là Đấng Mê-si-a. Họ không nhận ra Đức Giê-xu là Đấng giải thoát họ. Họ cứ đợi chờ một sự giải thoát trên bình diện chính trị và xã hội. Còn Đức Giê-xu, Ngài đến để giải thoát sự nô lệ ngay trong tâm hồn của con người, giải thoát con người khỏi ách nô lệ từ ngàn xưa lưu truyền do tội lỗi kìm hãm nhân loại chúng ta. Ngài đến để giải thoát, ban cho chúng ta sự tự do để sống tư cách là con cái của Thiên Chúa. Israel không nhận ra điều đó. Cụ thể như trích đoạn Tin Mừng ngày hôm nay chúng ta nghe, Thánh Matthew thuật lại những lời đối đáp giữa Chúa Giê-xu và các kinh sư và những tư tế. Họ chất vấn Đức Giê-xu: ông lấy quyền nào mà làm những điều như vậy? Ông lấy quyền nào? Dẫu 2000 năm lịch sử trôi qua, Đức Giê-xu không có chỗ đứng trong niềm tin của người Do Thái. Cùng lắm, họ cũng chỉ có thể nhận ra Ngài là một bậc ngôn sứ. Chúng ta nhớ trong những dịp mùa chay, Tam Nhật vượt qua, giáo hội long trọng cầu nguyện cho anh chị em Do Thái để họ nhận ra Đức Kitô là Đấng cứu tinh của họ. Thưa cộng đoàn, ngày tĩnh tâm đầu tiên, chúng ta đặt mình trong tâm trạng của người Do Thái đợi chờ Đấng cứu tinh, và chúng ta để cho chính lời của ngôn sứ tác động trong trái tim của mình: lạy Chúa, phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống. Chúng ta đợi chờ không phải Chúa Giáng sinh làm người một lần nữa, nhưng đợi chờ Chúa đến ban ơn cứu độ cho chúng ta một cách trọn vẹn trong ngày quang lâm, và đợi chờ Chúa đến ban cho chúng ta niềm vui đầy tràn khi chúng ta họp mừng mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa, khi chúng ta quy tụ mừng biến cố con Thiên Chúa nhập thể. Xin cho ngày lễ Giáng sinh không phải ngày lễ hội, không phải ngày tặng quà, không phải ngày tổ chức revision, nhưng là ngày chúng ta đón nhận được niềm vui của ơn cứu độ, niềm vui đầy tràn trong tâm hồn của những ai thực sự khát khao kiếm tìm Thiên Chúa. Lạy Chúa, phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống.